Đế Bá, chương 4581, Võ Đạo, góc truyện audio.com. Lý Thất Giả cười cười, hắn không nói thêm cái gì, lại nói, hắn diệt một đạo thống cũng không có ý nghĩa gì. Tiên sinh cao tuyệt, độc nhất vô nhị, Vân Độ Thủy Tổ khen một tiếng, nói ra, đại đạo dài đằng đẵng, tiên sinh trải qua không phải chúng ta có thể sánh bằng. Đúng vậy, Vũ Tổ cũng khen một tiếng, nói ra, trong Bất Độ Hải này, có lẽ chỉ có một hai người giống như tiên sinh. Lý Thất Giả tươi cười, hắn không thèm để ý ánh mắt nhìn Vũ Tổ toàn thân cơ bắp, hắn cười nói. Võ đạo của ngươi đã có riêng một lá cờ, ta đã quay đầu lại. Vũ Tổ cười khan một tiếng, hắn bất đắc dĩ nói. Lại đánh bóng những thô giáp năm xưa, cho nên ta phải đánh bóng từ trụ cột, đánh bóng túi da của mình. Đây không phải chuyện xấu. Lý Thất Giả cười cười, nói ra. Nếu túi da có thể chống cự được còn có chút hy vọng, vạn nhất chống cự không được tất cả sẽ như nước chảy về đông. Vũ Tổ cười khổ một tiếng, nói ra, một thân tạo hóa của ta đều đặt vào túi da này, ta tự nhận mình đang mạo hiểm. Vũ Tổ dùng võ nhập đạo, ngay từ đầu hắn chỉ tu hành phàm thuật, về sau có cảm giác mới tu luyện đại đạo cũng xem như buông tha võ đạo ngày xưa. Chỉ có điều, về sau hắn trở thành thủy tổ, hắn đánh bóng vô số năm tháng trong Bất Độ Hải, hắn lại bắt đầu tu luyện võ đạo, hơn nữa khi hắn đánh bóng thân thể, hắn muốn ma luyện thân thể cường đại như binh khí, đồng thời cũng chế tạo thân thể thành vật chứa cường đại nhất, nó không chỉ có thể công phạt địch nhân, có thể thừa nhận tất cả công kích cũng là có thể chịu tải đại đạo vô thường. Võ tức là đạo, có gì khác nhau? Lý Thất Giả cười cười, nói ra. Thiên địa vạn pháp, khởi nguyên cũng chỉ là một ý niệm, cho dù là vật thật nhỏ cũng có ý niệm yếu ớt, cũng có thể là đại đạo vô thường. Thân thể ngươi tức đại đạo, nó ẩn chứa rất phong phú, chỉ cần ngươi làm được ngươi sẽ thành công. Đa tạ tiên sinh cổ vũ, ta sẽ anh dũng tiến tới. Vũ Tổ vừa cười vừa nói, hắn khom người chào Lý Thất Giả. Dùng võ nhập đạo, đây là việc không dễ dàng, huống chi, sau khi Vũ Tổ trở thành thủy tổ, hắn mới bắt đầu quay lại tu hành võ đạo lúc ban đầu, đây là việc không dễ dàng. Đặc biệt Vũ Tổ bỏ ra rất nhiều tinh lực tài nguyên dùng vào ma luyện thân thể, việc này càng không dễ dàng, dù sao thủy tổ tùy thời cũng có thể cải tạo thân thể của mình. Nhưng Vũ Tổ lại đi con đường không giống người khác, Vũ Huynh phách lực ta kém xa. Vân Độ Thủy Tổ cảm khái, nói, Vũ Huynh thành công, độ cao tương lai của hắn không phải ta có thể chạm tới. Vân Độ Huynh đừng chê cười ta, ta chỉ buông tay đánh cược một lần mà thôi, đánh bạc vận khí ai biết có thể thành công hay không. Vũ Tổ không có rất nhiều lòng tin vào mình, lắc đầu, nói ra. Ta chỉ muốn nếm thử mà thôi. Đúng nha, chúng ta sắp đi tới cuối cùng, tiên hiền kinh diễm, đời ta không cách nào so sánh được, muốn có đột phá, chỉ có thể đi lối tắt. Vân Độ Thủy ra cảm khái nói. Chỉ có điều ta không có phách lực như Vũ Huynh, lại nhập võ đạo, đây không phải lựa chọn tốt. Vân Độ Thủy Tổ nói có lý, tuy bọn họ là thủy tổ rất cường đại nhưng trên bọn họ còn có tồn tại cường đại hơn, càng có thủy tổ kinh diễm, cho dù tồn tại như thập đại thủy tổ cũng không phải bọn họ có thể vượt qua. Cho dù thiên phú hay các phương diện khác, bọn họ không thể so sánh với thập đại thủy. Góc truyện audio.com, tổ có thể nói, dùng thập đại thủy tổ là đỉnh phong, chính bọn họ đã nhìn thấy cực hạn của mình. Bọn họ không có cơ hội vượt qua thập đại thủy tổ, càng không cần nói đột phá đại đạo cực hạn. Cũng chính bởi vì như thế, Vũ Thần mới đưa ra lựa chọn gian nan, lại luyện võ đạo. Đối với Vũ Tổ mà nói, đây là con đường chưa ai đi qua. Mặc dù nói, trước đó cũng có tu sĩ dùng võ nhập đạo, nhưng không ai giống hắn, sau khi trở thành thủy tổ lại tu hành võ đạo. Bởi vì chưa từng có lối riêng như thế, Vũ Tổ càng muốn thử. Nếu như nói, bọn họ muốn đường hoàng tu luyện đại đạo, đi theo con đường của người đi trước, chỉ sợ cả đời bọn họ cũng không đuổi kịp thập đại thủy tổ. Nếu như nói bắt đầu tu hành võ đạo, một lần nữa mở ra lĩnh vực chưa từng có, nói không chừng hắn sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn, nói không chừng hắn sẽ bước vào độ cao chưa từng có. Cho nên, đối với Vũ Tổ mà nói, cho dù mình không cách nào vượt qua thập đại thủy tổ nhưng chỉ cần vượt qua chính mình hiện tại, đối với hắn đây là thành công ngoài ý muốn. Mọi sự đều không lường được, nói không chừng về sau ta còn phải dựa vào Vân Độ Huynh mới sống được. Vũ Tổ vừa cười vừa nói, bất kể như thế nào, Vũ Tổ cũng tốt, Vân Độ Thủy Tổ cũng được, bọn họ đã nhìn rất rõ ràng, dù sao, bọn họ đã sống vô số năm tháng, cho dù có một ngày chết đi cũng không tiếc. Đối với bọn họ mà nói, những thứ nên trải qua cũng đã trải qua, nên có được cũng đã có được, cho nên bọn họ có chết cũng không sao cả, chính bọn họ cũng biết rõ mình nên làm gì. Tiên sinh tiến vào Bất Độ Hải, nhất định là vì truy tìm hắc ám. Vân Độ Thủy Tổ cung kính nói với Lý Thất Giả, xem như thế đi, Lý Thất Giả cười cười, nói ra, ta tùy tiện đi một chút mà thôi, giết người cũng như luyện công, tùy ý làm chút chuyện nhỏ. Hắn nói nhẹ nhàng như thế, hai người Vân Độ Thủy Tổ, Vũ Tổ cười khổ, nhìn thi cốt như núi, máu chảy thành sông bên cạnh, đây là giết người trong miệng Lý Thất Giả. Nếu như nói Lý Thất Giả thật sự nghiêm túc giết người, khi đó sẽ là cảnh tượng thế nào? Vũ Tổ và Vân Độ Thủy Tổ không dám suy nghĩ nhiều, có lẽ khi đó Bất Độ Hải sẽ sinh ra biển máu ngập trời. Chỉ tiếc chúng ta không thể góp sức mọn trong việc này. Vũ Tổ cười khổ một tiếng, cũng không thể trách Vũ Huynh. Vân Độ Thủy Tổ bất đắc dĩ, nói ra, năm đó Cẩm Nữ Đế chiêu mộ binh lính tiến vào Bất Độ Hải, Vũ Huynh vừa mới vào võ đạo, đạo hạnh nông cạn nên không có tư cách. Năm đó Bất Độ Hải đại loạn, hắc ám quét ngang thiên địa, Cẩm Nữ Đế và các thủy tổ khác chiêu mộ binh lính thiên hạ, bọn họ cùng nhau chinh phạt hắc ám. Lúc ấy Vũ Tổ vứt bỏ đạo nhập võ, đạo hạnh rất cạn, căn bản không thể đi chinh chiến. Vào khi đó, Vân Độ Thủy Tổ và hộ pháp của hắn chưa từng tham gia trận chiến này, cho nên bọn họ bỏ qua thời điểm chinh chiến. Chuyện này, tất nhiên sẽ có lúc kết thúc. Vũ Tổ nhìn về phương xa, nói, Bất Độ Hải thuộc về tam tiên giới chúng ta, người bên ngoài đừng mơ cưu chiếm thức sao. Sẽ, nhanh thôi, Lý Thất Giả cười cười, hắn nhìn về phương xa, vẻ mặt rất tự nhiên. Vân Độ Thủy Tổ cười khổ, nói ra. Chỉ tiếc độc thủ sau lưng đã biến mất không thấy đâu nữa, không lưu lại bất cứ dấu vết nào, gần như bốc hơi trong Bất Độ Hải, đã từng có rất nhiều người tìm kiếm hắn nhưng không tìm được, đến bây giờ mới thôi. Góc truyện audio.com, vẫn có thủy tổ chưa từng buông tha, đại chiến năm đó kinh thiên động địa từng có rất nhiều thủy tổ vô địch chết trận. Bởi vì Vân Độ Thủy Tổ, Vũ Tổ không tham gia trận chiến, cho nên bọn họ không biết kết cục của trận chiến như thế nào. Chỉ có điều, sau khi đánh xong trận đó, hắc ám cự đầu biến mất không thấy đâu nữa, hơn nữa, rất nhiều thủy tổ vô địch kinh diễm cũng biến mất, về sau, bọn họ nhận được tin tức trừ thủy tổ chết trận ra, một ít thủy tổ sa đọa và biến mất theo hắc ám cự đầu. Cho nên, về sau từng có không ít thủy tổ tìm kiếm, nhưng không ai thành công, cũng không biết hắc ám cự đầu ẩn nấp tại đâu. Dù sao, Bất Độ Hải quá mức rộng lớn, với thực lực như hắc ám cự đầu, nếu như hắn muốn trốn, chỉ sợ cho dù là ai cũng không tìm được. Sẽ có cơ hội, Lý Thất Giả bình thản, hắn cười nói. Trừ khi hắn rút đầu cả đời không ra ngoài, trừ khi hắn không muốn nhúng chàm thế giới này, nếu không, sớm muộn gì hắn cũng xuất hiện. Hy vọng có ngày lên chiến trường. Vân Độ Thủy Tổ cảm khái, nói ra. Cũng là thời điểm chúng ta nên góp chút sức mọn cho thế giới này. Nếu tham chiến, đương nhiên không thể thiếu ta. Vũ Tổ cười lớn, nói. Thân giả khọng của ta sống quá lâu rồi, cũng là thời điểm nên đại chiến. Lúc này, cho dù là Vũ Tổ hay Vân Độ Thủy Tổ, bọn họ đều có hào khí vượt mây. Ầm ầm ầm, vào lúc này, thiên địa lay động, sâu trong lòng đất xuất hiện âm thanh đáng sợ. Cả vùng biển lay động, biển cả sinh ra sóng cao ngàn trượng, thời điểm này khí tức đáng sợ bao phủ Hải Nham huyệt. Oanh, tiếng nổ lớn vang lên, chỉ trong nháy mắt nước biển đảo lưu trong sao huyệt sinh ra sóng lớn ngàn trượng và bay thẳng lên trời giống như suối phun. Là phụ lui, sau khi cảm nhận khí tức này, Vũ Tổ và Vân Độ Thủy Tổ cũng biết đây là cái gì. Rốt cục cũng tới, nhìn thấy nước biển phun lên, Lý Thất Giả đứng lên, hắn nói. Vừa rồi nó trốn vào trong hang ổ, hiện tại ta cũng ăn no, cũng tới thời điểm làm thịt nó. Nghe nói như thế, Vũ Tổ và Vân Độ Thủy Tổ nhìn nhau, lúc này bọn họ đều biết phụ lui chết chắc, mặc kệ nó mạnh cỡ nào, nó phải chết không nghi ngờ. Oanh, lại có tiếng nổ mạnh vang lên, sóng lớn ngập trời bạo phát trong khoảng thời gian ngắn, dường như tất cả nước trong vòng xoay bay lên cao, ngay sau đó là khói đen thao thao bất tuyệt. Khói đen phóng lên trời, bay thẳng vào trong tầng mây, khói đen đáng sợ bao phủ bầu trời, từng ngôi sao bị hắc ám hủy diệt, từng ngôi sao theo rơi từ trên trời xuống đất, nếu có ai nhìn thấy cảnh này sẽ giật mình sợ hãi. Từ đó có thể nhận ra phụ lui cường đại thế nào. Còn có mấy phần tài năng, Lý Thất Giả nhìn khói đen và cười nói. Ăn một quyền của ta mà không chết tốt, ta sẽ xuống dưới làm thịt nó. Cách chương.